Hồi trẻ mà anh em còn nghèo thì vứt mẹ sĩ diện đi mà kiếm tiền. Xây dựng cái nền tảng cho mình có chỗ đứng đã. Làm như trâu như bò cũng được. Thức ngày thức đêm để làm cũng được. Lo lắng hết ngày này tháng nọ cũng được. Miễn đừng lười như hủi là được. Khi mà anh em mình có sự nghiệp rồi đấy, có thành công rồi ấy, mình sẽ có nhiều điều kiện để mình khẳng định chính bản thân mình. Lúc đấy có khi về quê đi ăn cỗ thôi, được ngồi cùng mâm với mình ấy, khối ông cũng cảm thấy tự hào đấy. Anh em hiểu không? Mà anh em đi ra ngoài nắng ấy thì anh em mới thấy được là nhà của người ta dù cao thế nào đi chăng nữa cũng không quan trọng bằng cái mũ trên đầu của anh em mình. Những cái thứ của mình nó mới là quan trọng. Một ngày nào đó ấy, khi anh em đếm đủ cái thất bại rồi, thua lỗ nó tát vào mặt quá nhiều rồi, chịu sự áp lực lớn quá lớn về đồng tiền rồi, thì anh em mới nhận ra được là có những cái thứ mà mình phải bỏ đi. Thứ nhất là những cái cuộc nhậu nhẹt, cà phê cà pháo nói phét với nhau không đem lại bất kỳ một lợi ích gì cả. Thứ hai là cho out luôn mấy cái thằng bạn ối rồi đi, cho chúng nó biến ra khỏi cuộc đời của mình, kể cả những cái thằng khinh thường anh em luôn. Thứ ba là bỏ luôn mấy cái thằng định bợ mồm mép đi, cút ra khỏi cuộc đời của tao, để dành cái thời gian đó để anh em dành cho công việc của mình, dành cho gia đình của mình, những cái việc quan trọng của mình hơn.
Ba mươi tuổi mà không nhà không xe, công việc thì không ổn định, liệu có phải thật sự là thất bại không anh em? Trong khi đó ấy, bạn bè nó có tài sản riêng, nó có công việc, nó có gia đình yên ấm, hạnh phúc và ổn định hết rồi. Trong khi đó anh em thì ngồi lướt TikTok. Nói thật với anh em là tôi kiếm 100-200 triệu ấy, nó đơn giản cách đây 3-4 năm rồi. Anh em có thấy buồn không? Anh em có thấy chán nản không? Rất là buồn, rất là chán nản về công việc của anh em đúng không? Nhưng mà từ từ anh em ạ, anh em nghe mình nói đây. Công việc đếch thì mình phải so sánh bản thân mình với ai cả. Vì mà những cái thứ mà anh em nhìn thấy ấy, đều là những cái thứ mà chúng nó bên ngoài nó muốn cho anh em nhìn. Còn thằng nào ấy, nó cũng có cái góc khuất của nó, góc tối của nó. Anh em ở đây ấy, đều có cái xuất phát điểm khác nhau. Thế nên ấy, nếu hôm nay anh em thất bại, nếu hôm nay công việc của anh em không được suôn sẻ, không có nghĩa và cũng không đồng nghĩa là anh em thất bại cả đời. Anh em mình kiếm tiền cả đời cơ mà, đúng không? Thế nên ấy, anh em không việc gì phải so sánh bản thân mình với ai, và cũng không cần phải nói là mình giỏi hơn ai. Không cần phải thế anh em ạ. Chỉ cần cố gắng, nỗ lực, ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua. Đừng trì hoãn bản thân. Kẻ thù lớn nhất của anh em chính là cái bóng của anh em ngày hôm qua. Công việc sự nghiệp của anh em thất bại ngày hôm qua nên anh em bị chán, bị nản, bị rén, bị sợ. Đầu tiên là chiến thắng chính bản thân của mình đã anh em ạ. Chính bản thân của mình phải chiến thắng trước ạ. Lúc đó tiền, sự nghiệp, thành công, hạnh phúc nó tự khắc mỉm cười anh em. Nó sẽ nhìn anh em một cái cách là nó muốn đến luôn. Hãy tin mình đi. Hãy cố gắng, nỗ lực hết sức.
Sống mà anh em, mình béo mình mập thì chúng nó nói mình ham ăn, mình gầy thì chúng nó nói mình ốm yếu, sức khỏe kém. Còn mình ăn mặc đẹp thì chúng nó nói mình thể hiện, khoe khoang. Chứ còn mình ăn mặc mà giản dị thì chúng nó nói mình lom rom. Còn mình thành công trong công việc thì chúng nó bảo là mình may mắn. Còn mình không thành công hoặc là mình thất bại thì chúng nó bảo mình ngu. Nói chung là cay lắm. Anh em mình không thể làm hài lòng tất cả mọi người được. Đừng quá quan tâm đến những gì người khác nghĩ và nói về mình. Cuộc sống của anh em mình tự làm tự ăn, không trông chờ vào ai và cũng không trông chờ vào những cái lời nói của chúng nó. Anh em cụt tay cụt chân vẫn làm kinh tế được bình thường. Anh em cụt tay cụt chân vẫn giàu lên bình thường. Nhưng mà cụt đầu thì chịu. Cụt đầu ở đây có nghĩa là cụt về ý chí, cụt về tư tưởng, cụt về suy nghĩ và cụt về tâm nhìn. Nhiều thứ mà ông không biết đấy thôi. Ông tích cực lên đi. Thế tôi hỏi nhá, tôi mua bàn tay của ông 5 tỷ ông có bán không? Tôi mua bàn chân của ông 10 tỷ ông có bán không? Thế tôi mua cái đầu của ông 20 tỷ ông có bán không? Tính ra nhá là anh em cực kỳ nhiều tiền. Anh em cụt tay cụt chân vẫn làm kinh tế được bình thường. Anh em cụt tay cụt chân vẫn giàu lên bình thường. Nhưng mà cụt đầu thì chịu. Cụt đầu ở đây có nghĩa là cụt về ý chí, cụt về tư tưởng, cụt về suy nghĩ và cụt về tầm nhìn, anh em hiểu không? Cái điều đó mới thực sự quan trọng. Anh em có thể nghèo, chưa nghèo, anh em cũng có thể là chưa thất bại bao giờ. Thế nên anh em chưa bao giờ hiểu được cái thành công là cái gì, cái sung sướng là cái gì. Không thể hiểu được thành quả mình đạt được là thế nào đâu, tự hào thế nào đâu, anh em hiểu không? Dù nó nhỏ thôi, nhưng mà đó là cái sự nỗ lực của mình, sự cố gắng của mình, từ con số 0, sự thất bại của mình, sự đổ cả mồ hôi lẫn máu của mình để đạt được như thế thời điểm bây giờ.
Thế nên ấy là anh em phải biết ơn bố mẹ mình cho mình cái cơ thể lành lặn như bây giờ, biết ơn cơ thể mình. Vì anh em mình quá nhiều vốn như thế mà. Anh em tích cực lên đi, suy nghĩ tích cực lên.
Để lo từng cơm bữa một. Thì những anh em khác đang tận dụng bán hàng online, người ta kiếm rất nhiều tiền từ bán hàng online rồi, mọi người hiểu không? Những người giàu nhất hiện tại bây giờ ấy, tất cả đều là từ bán hàng online hết. Chỉ những người bán hàng online hiện tại bây giờ mới hiểu được là doanh số và lợi nhuận nó khủng khiếp như thế nào từ bán hàng online. Ngay cả là khi mà mọi người biết được là bán hàng online nó là một kho báu ấy, mọi người kiếm được rất nhiều tiền như thế, nhưng mà không phải ai cũng làm được mọi người ạ. Không phải ai cũng làm được nha. Nó là xu thế rồi. Mà xu thế bắt buộc mọi người phải cố gắng và theo, chứ không là sẽ bị tụt hậu. Có những ngày nhá, riêng doanh thu từ bán hàng online của tôi ấy, nó lên đến hàng tỷ đồng. Tôi nói ở đây có rất nhiều anh chị em đã bán hàng online rồi, là biết là tôi nói đúng hay là nói phép. Tôi nói là những cái thứ mà tôi đã làm được, mọi người hiểu không? Và tôi muốn chia sẻ lại những cái việc mà mình đã trải qua và mình thấy được là nó ngon như thế nào để chia sẻ lại với anh em. Tôi ví dụ nhé, nhân viên bán xe ô tô chẳng hạn, bán xe ô tô luôn, bây giờ cứ ngồi ở cửa hàng à, cứ đợi cửa hàng, đợi ở showroom, đợi khách đến à, đến mùa quýt mọi người hiểu không, đến mùa quýt mới có khách. Trong khi ấy, mà mọi người đang đi đến cửa hàng mặc cái bộ vest thật là đẹp này, đang đợi khách hàng đến này, thì đã có rất nhiều thằng đang mặc quần đùi ở nhà cầm cái điện thoại và nó bán được rất nhiều tiền từ xe rồi anh em ạ. Thế nên ấy là anh em đừng có ngồi đây mà cào bàn phím nữa, đừng có cào bàn phím hay phán xét bất kỳ một người khác, kệ người ta đi. Cái việc của mình là bây giờ là bắt đầu tìm hiểu về bán hàng online là gì và phải triển khai ngay và luôn. Hãy chấp nhận sự thật đó và học bán hàng online.
Cả nể nó là một cái gì đó thật sự với anh em, nó rất là nguy hiểm, nó có thể làm cho mình không phải là mình nữa và có thể chính mình phải trả giá bằng cái tính mạng của mình luôn anh em ạ. Thế nên đấy, anh em mà có chơi với nhau thì không nên đua đòi, không nên azua, đừng nên cả nể mà chúng ta nhiều khi chúng ta chiều bạn bè quá, chiều anh em quá. Anh em phải có cái bản lĩnh riêng của mình. Bản thân mình đi, vừa trải qua một cái câu chuyện mà chính thằng bạn của mình vì cả nể quá nhậu cho say, xong rồi đánh đổi bằng cả cái tính mạng của nó. Anh em thấy cũng khổ không? Thật sự là không đáng anh em ạ. Trong một mối quan hệ nào đấy cũng thế thôi, tất cả mối quan hệ nào cũng thế thôi anh em ạ. Khi em đi ra ngoài bên ngoài xã hội ấy, anh em gặp rất nhiều anh em, gặp rất nhiều bạn bè, nhiều khi chỉ vì một hai cái chén rượu bia thôi lại say, mất hết kiểm soát. Và chính cái bản thân mình đấy cũng lại phải trả giá cho cái việc đó, anh em hiểu không? Thế nên ấy là anh em đã uống rượu bia thì không lái xe, hoặc là anh em đã uống rượu bia thì anh em uống được bao nhiêu thì uống, uống vừa đủ cái tầm của mình thôi, chả ai hơn ai vài ba cái chén rượu cả, đúng không? Mà nói chung ấy, đi uống rồi, đi nhậu rồi thì đi Grab cho nó lành. Đấy, còn lại mà khi mà anh em mà không uống được nữa ấy, thì mình nên học cái cách từ chối anh em ạ. Từ chối có sao đâu, nhiều ông cứ bảo là anh em nó ép uống, uống cho nó vui, anh em nó ép uống, ông không uống chả thằng nào nó đổ mồm ông cả. Đôi khi anh em vẫn phải học cái cách từ chối anh em ạ, không là cũng nhọc đấy.
Nếu hôm nay chúng nó coi thường em là bởi vì chính bản thân em chưa đủ giỏi, em hiểu không? Xuất phát chúng ta càng thấp, em càng phải nỗ lực. Em không có tài năng gì đặc biệt đúng không? Em không sinh ra trong một gia đình giàu có đúng không? Em cũng không có người chống lưng đúng không? Nhưng những điều đó đéo quan trọng. Em không có tài năng thì em phải chăm chỉ. Em không có chỗ dựa thì em dựa vào chính bản thân em. Chỉ cần em quyết tâm kiên trì là được. Không có gì là không thể cả. Em hãy đặt từng mục tiêu ra và hãy nỗ lực vượt qua từng mục tiêu đó. Hãy cố gắng rèn luyện học hỏi. Mà nếu mà có thất bại thì em đứng dậy em làm lại. Quyết tâm là được. Đó chính là câu trả lời duy nhất, cuối cùng và tốt nhất dành cho những cái thằng coi thường em. Ok.
Khi mà dính vào cờ bạc ấy, có phải là bạn đã trở thành ông hoàng họ Hứa không? Chúa tể của xoay tiền. Nói láo đến nỗi mà không còn chính là mình nữa. Tình cha sao thiết tha, vậy mà con nỡ buông lời dối trá. Anh em có đồng ý với mình là nếu anh em mình không có tiền thì thua trong tất cả mọi việc không? Thua từ cuộc đời lẫn thua cả cuộc tình luôn anh em ạ. Anh em đàn ông mình ai cũng mong muốn cố gắng kiếm được tiền, ai cũng mong muốn kiếm thật nhiều tiền để lo cho gia đình, lo cho bố mẹ, lo cho con cái.
lúc nào bản thân anh em mình cũng mong muốn chính những người thân của mình ấy phải là những người coi trọng mình và những người tôn trọng bản thân anh em mình. Bởi vì sao? Bởi vì đơn giản anh em mình mong muốn bố mẹ không lo cho mình nữa, mong muốn là vợ mình không coi mình giống như kiểu là một cái thằng chồng vô dụng nữa. Anh em hiểu không? Bởi vì rất đơn giản ấy, nhiều khi ấy cuộc sống của mình ấy và cái công việc của mình ấy anh em ạ, nó không hề dễ dàng một tí gì cả, mà đôi khi nó còn gặp cực kỳ nhiều khó khăn và sóng gió. Nhưng mà anh em mình không có quyền được kêu ca, không có quyền được than vãn. Nhiều lúc ấy than thì sợ bố mẹ lo, sợ vợ bảo là anh có hơi có một cái tí vất vả mà anh suốt ngày kêu kia. Anh em thấy không? Buồn không được khóc, khó khăn không được kêu. Mà đôi khi ấy anh em đi làm về mà bước chân vào cửa nhà mình ấy, anh em cười mà nhiều khi nó gượng. Nén tất cả những cái buồn bực, nén tất cả những cái sự vất vả của bản thân mình vào trong. Tại sao lại thế? Tại vì là anh em mình đơn giản là một cái trụ cột của gia đình, đơn giản anh em mình là một người đàn ông của cả gia đình dựa vào. Không được khóc, không được mệt, không được yếu đuối anh em ạ.
Không có bất kỳ một chi phí gì cả, không có thuê bất mớn bất cứ kiểu thằng nào. Trang web này, fanpage này, Shopee này, Lazada này, TikTok này, tất cả mọi người phải set up, tất cả mọi người phải tự làm tất cả. Chứ làm gì có cái chuyện, làm gì có chuyện bảo là đăng ký kinh doanh, làm một cái dấu đỏ giám đốc tròn như này, làm một cái văn phòng to đùng ra, trong khi đó cái đầu mình chả có cái gì cả. Mọi người ông tất cả đều thuê hết, nó rất là dở. Mọi người hiểu như thế không? Tôi thật sự là bản thân tôi đã nghe rất nhiều người nói là bây giờ em muốn kinh doanh thì phải thế nào, bây giờ là mày phải đi thành lập một công ty, đăng ký kinh doanh đấy, làm một cái văn phòng sai bét. Tôi nói mọi người là sai bét, khẳng định mọi người như thế là sai. Làm gì có cái chuyện một phát lên mây như thế được, không có đâu mọi người ạ. Năm 2016 tôi bán hàng online, mọi người hiểu như thế này. Cái phòng trọ của tôi nhá, lúc đấy là cái phòng trọ trong ngôi nhà đâu, cái phòng trọ của tôi nó có 9m2 thôi, nhưng mà nó chất toàn hàng, toàn quần áo, mà chỉ có cái bàn học sinh ấy, mọi người hiểu, cái bàn học sinh chính là cái bàn kê máy tính, chạy quảng cáo, chụp ảnh, quay video, chat đơn, gọi điện. Đấy, tất cả chăm sóc khách hàng chỉ một là một cái bàn nhỏ, cực kỳ nhỏ, mà gần như là không có bất kỳ một cái gì gọi là nhìn nó rất là lộn xộn luôn, mọi người hiểu. Không có bất kỳ một cái gì cả. Tôi lúc đấy nhá, mọi người biết không? Gọi điện, nhắn tin cho khách, chat đơn, ship hàng, đóng hàng, Photoshop ảnh, làm video, đi ship hàng, đi tích đơn, tất cả tôi phải làm hết, mọi người hiểu không? Làm hết tất cả. Mà đến nỗi cốt lấy hàng ấy, nó đến nhà tôi, nó đến mà nó bảo là chả bao giờ em gặp sếp anh ở nhà, chả bao giờ em gặp sếp anh ở nhà, mà sao mỗi mình anh làm thế, không thấy gặp anh sếp ở nhà để em deal cái giá nó tốt hơn cho bên anh. Tôi lúc đầu tôi rất là ngại, nhưng về sau mọi người biết không, tôi gặp thẳng nó luôn. Mấy lần sau tôi gặp thẳng nó, tôi bảo luôn, anh đây, nhà đây chỉ có một mình anh thôi, một mình anh làm tất. Đấy, mọi người hiểu như thế. Có nghĩa là đến bản thân nó không thể tưởng tượng là một ngày tôi có thể làm tất cả như thế, chưa biết thành bại thế nào. Ông đã thuê cả một đống nhân viên về, nói với ông như thế thì ông chỉ có chết. Ông chết ngay từ cái lúc mà ông đã có cái suy nghĩ như thế rồi. Bao nhiêu tiền ông vứt hết, ông thuê người ta về để làm gì? Ông thuê người ta, ông biết cái gì mà ông đã thuê người ta? Người ta qua mặt ông có biết không? Dầm rồi mọi người ạ. Tất cả mình phải làm hết, lên dần, từ 100.000, 200.000 lên 1 triệu, 2 triệu, 10 triệu, chứ không có một phát là 10 triệu ngay được đâu mọi người ạ.
Thế nên ấy, ông nào mà đòi khởi nghiệp mà nhăm nhăm mở shop ấy, offline ấy, thì xác con mẹ nó định là đóng cửa đi. Hãy tập trung vào bán hàng online, hãy tập trung vào bán hàng đa kênh, hãy tập trung vào bán hàng online đi.
Cả các chợ búa ở Việt Nam,
cả các shop bán hàng online hay offline đều phải qua chợ Ninh Hiệp ở Hà Nội để lấy hàng. Tất cả những thằng bán buôn từ Trung Quốc về Việt Nam đều giàu ú ụ, anh em hiểu không? Anh em không tin ấy, cứ hỏi mấy ông làm trước về quần áo ấy, hỏi mà xem tôi nói đúng hay là nói sai. Nhưng mà ấy, từ khi những cái thằng bán online ra đời, đặc biệt là cái thằng TikTok, gần như con buôn bị ế hàng, họ phải chuyển từ offline sang online hết. Đến bây giờ ấy, các gian hàng dưới Ninh Hiệp ấy đang bán buôn, giờ họ phải chuyển sang tự bán lẻ online hết. Thế nên ấy, ông nào mà đòi khởi nghiệp
mà nhăm nhăm mở shop ấy, offline ấy, thì xác con mẹ nó định là đóng cửa đi. Hãy tập trung vào bán hàng online, hãy tập trung vào bán hàng đa kênh, hãy tập trung vào bán hàng online đi. Anh em còn để tôi gào thét anh em đi học online đến bao giờ nữa?
Của các ông năm nay bao nhiêu tuổi? Các ông năm nay bao nhiêu tuổi? Tiền có đủ dùng không? Tôi ví dụ nhé, bố mẹ của các ông cần một khoản tiền để chữa bệnh ý, thì các ông có thể bỏ ra được không? Thì các ông có thể nuôi được cái người mà các ông yêu nhất không? Liệu các ông có khiến cho người phụ nữ mà mình yêu đấy nó có dám ngửa mặt lên trời nhìn người khác không? Tôi hỏi nốt một câu cuối cùng nhé, là các ông có thấy mấy câu hỏi vừa rồi nó có đáng sợ không? Quá đáng sợ đúng không? Các ông trả lời cho tôi đi.
Anh em còn nghèo ấy, mà lại còn ham chơi, đồ đòi, à dua, tiêu xài thì phung phí, tẹp bô. Mà anh em không biết rằng ấy, bố mẹ mình ở nhà ấy, làm nó cũng vất vả cực kỳ, tiết kiệm từng đồng từng cắc, rất là khó khăn, rất là vất vả. Vậy nên ấy, mình nói cho anh em nghe này, phải thay đổi thân sự anh em ạ, không phải mỗi anh em mình đâu, còn gia đình, bố mẹ, vợ con, những người yêu thương mình, hãy cố gắng báo hiếu cho bố mẹ càng sớm càng tốt anh em ạ. Thế nên ấy, anh em hãy thay đổi, hãy nỗ lực, hãy cố gắng ngay từ ngày hôm nay, đừng có ngày mai, đừng có chờ ngày mai nữa, đừng có chờ đợi nữa.
Chị em đang yêu một ông đàn ông và một cái thằng con trai đang trong quá trình xây dựng sự nghiệp của chính bản thân mình ấy, các chị em phải đánh đổi cực kỳ nhiều thứ luôn, bỏ từ bỏ sự quan tâm, từ bỏ sự lo lắng, từ bỏ mua sắm, từ bỏ âu yếm, vân vân, tất cả những cái quyền của con gái trong lúc yêu phải từ bỏ. Bản thân mình ấy, trong cái thời kỳ mà mình xây dựng sự nghiệp ấy, bản thân mình đã mất đi cái người con gái mà mình yêu thương nhất. Lúc đó mình chỉ biết ngậm ngùi cúi đầu và rút lui thôi. Chị em phải hy sinh cực kỳ nhiều dành cho những cái ông mà đang khởi nghiệp và những cái thằng mà đang khởi nghiệp như vậy anh chị em ạ. Để các anh em nhiều khi tập trung 100% vào công việc, nhiều khi chị em cảm thấy rất là cô đơn và tủi thân, và có thể là bản thân các chị em ấy so sánh bản thân mình với những cái người phụ nữ khác đang được yêu, người ta được lo lắng hơn, người ta được quan tâm nhiều hơn mà, đúng không? Nhưng mà sẽ có những cái lúc mà anh em nó bận, sẽ có những cái lúc mà anh em nó lù bù công việc quá, quên đi những cái cuộc hẹn với các chị em, để cho chị em phải chờ đợi, mà cũng có thể là chị em phải đi lang thang một mình cơ, vì tủi thân mà, quá tủi thân mà, mình bị bỏ rơi mà, nghĩ như vậy mà. Lúc đó ấy, bản thân chị em cảm thấy mình phân vân lắm, không biết là bản thân mình là lựa chọn yêu ông này đúng hay sai không đấy. Nhưng chị em hiểu đây, chị em hãy hiểu cho anh em chúng tôi, hiểu cho con đường mà anh em chúng tôi đã và đang chọn, nó rất nhiều khó khăn và thử thách. Nhưng nếu mà chị em vẫn còn quan tâm, vẫn còn lo lắng cho anh em chúng tôi, thì cái tình cảm mà anh em chúng tôi dành cho các chị em ấy, nó không những ít đi, mà nó nhiều hơn, nó trân trọng hơn. Bởi vì sao? Bởi vì trong cái lúc khó khăn, trong cái lúc giai đoạn khởi đầu của sự nghiệp, chúng tôi được đi cùng với những người phụ nữ mà không ham vật chất, hiểu cho anh em chúng tôi ngay từ đầu, đi với anh em chúng tôi ngay từ đầu. Những cái thứ đấy không bao giờ anh em chúng tôi muốn mất đi và muốn gìn giữ cả đời.
Không cho thằng nào vay tiền cả. Anh em thấy không? Thời kỳ kinh tế khó khăn thế này, anh em đi vay hầu hết là khả năng rất khó để trả. Từ năm ngoái năm nay, cái số tiền mình cho anh em vay và không trả được nó rất là nhiều. Lúc vay rất là thoải mái, nhưng lúc cần đi đòi thì như đi ăn xin luôn anh em. Mà có phải là lúc nào mình cũng có sẵn tiền đâu, toàn anh em thân thiết, anh em nó khó khăn thì mình giúp thôi. Nhưng mà cũng rất là vất vả đi đòi, anh em hiểu không? Thật ra thì ngày xưa thì mình cũng đi vay, mình khó khăn, mình thiếu tiền thì mình cũng đi vay anh em. Thế nên là bây giờ là mình hiểu cái lúc khó khăn và cần tiền như thế nào, nên là mình cũng cho anh em vay thôi. Nhưng mà có thể là cho vay rồi ấy, là mất luôn tình cảm, mất luôn anh em và mất luôn tiền. Điện thoại thì không nghe máy, nhắn tin thì không trả lời, rồi còn trách ngược lại mình cơ. Mà có khi anh em trả mình tiền rồi ấy, còn sướng hơn là mình đi kiếm tiền. Bởi vì tại sao? Bởi vì là vay mà chuẩn chỉnh ấy, rất ít người làm được. 10 người may ra chỉ có 1-2 thôi.
còn lại thì không nghe máy, không xem tin nhắn, không trả lời, rồi biến mất luôn. Nên đấy, bây giờ là anh em hạn chế cho vay tiền, mà vay bây giờ là mất đấy. Và nhiều khi chính bản thân mình cũng cả nể quá. Nói chung là trừ khi là những cái mối quan hệ là cực kỳ thân thiết và anh em mình đã test rất là lâu rồi và thực sự uy tín ấy, thì anh em hỗ trợ nhau thì được. Còn lại thì anh em mà thấy có vấn đề thì nên thôi. Thực sự mình cũng muốn giúp thì muốn giúp thật anh em ạ. Thật ra là muốn giúp thật. Ai lúc khó khăn thì cũng cần giúp thôi. Nhưng mà hạn chế, anh em cũng nên học cái cách gọi là học cách từ chối. Thu nhập 5 thằng bạn mà anh em hay chơi chia trung bình ra sẽ ra thu nhập của bạn. Câu này cực kỳ đúng nha anh em. Chúng ta chơi với ai chúng ta sẽ trở thành người đó thôi. Điều này cực kỳ đúng và luôn luôn đúng. Mình chỉ ví dụ đơn giản cho anh em xem như thế này. Ví dụ nhá, mình chơi với mấy thằng tốt thì bản thân mình cũng tốt. Mình chơi với những cái thằng bạn mà làm ăn xôi thịt, chơi với những cái thằng bạn lừa người nọ lừa người kia thì bản thân mình cũng xôi thịt, cũng lừa người nọ cũng lừa người kia. Bởi vì sao? Bạn bè nó dạy mình mà, cuộc sống nó dạy mình mà, môi trường nó tạo nên con người mà, đúng không? Những cái thằng bạn ấy của mình ấy mà nó thích cái nọ, nó thích cái kia, nó thích cái A thích cái B, nó cũng sẽ rủ rê mình thích những cái thứ đó luôn. Vì đơn giản là mà anh em chơi với nhau ấy là phải có điểm chung. Anh em chơi với nhau thì phải cùng sở thích thì mới chơi được, đúng không? Còn không ấy, chắc chắn là anh em phải tách rời, không thể chơi được với nhau. Thế nên ấy, để mà nhìn một người khác mà đánh giá họ ấy, nhiều khi anh em chỉ đơn giản là cứ nhìn những bạn bè xung quanh người ta là anh em cũng đã biết được một phần lớn nào đấy rồi nhá anh em nhá. Và bản thân mình cũng thế thôi. Khi mà mình hiểu được cái vấn đề đó, mình biết bạn bè mình là ai, mình cũng mong muốn mình trở thành những người như thế, đúng không? Thì mình sao? Thì mình phải tiếp xúc và mình lại phải chơi với những người bạn mà mình mong muốn trở thành những người như họ, đúng không? Đó chính là những người bạn thành công, đó chính là những người bạn tư duy, đó chính là những người bạn tốt bụng. Thì mình luôn luôn muốn tiếp xúc học hỏi người ta mà. Và bản thân họ ấy, anh em hiểu như vậy, bản thân họ cũng là người chia sẻ những cái kiến thức đấy cho mình cực kỳ nhiều. Đấy, thế nên ấy, là trong cái cuộc sống ấy, anh em muốn trở thành ai thì hãy cố gắng chơi với những người như thế. Và nhá, cũng nói thẳng với anh em mà nhiều khi có những anh em mà cũng tư duy như này này, là tầm của mình chưa đủ để chơi với người ta, hay là tầm của mình chưa tới để chơi, để học hỏi người ta chẳng hạn, đúng không? Thì anh em đơn giản nhiều khi nó cũng phải rất nhiều cách. Đấy, duyên nó cũng phải tự đến, hoặc duyên nó cũng phải tự do mình tạo ra, đúng không? Anh em cũng có thể làm nhân viên cho người ta cũng được này. Đấy, anh em cũng có thể là làm đối tác làm ăn cho người ta cũng được này. Hoặc là anh em cũng thể chơi một môn thể thao nào đó cũng được này, trước khi trở thành bạn bè, đúng không? Thì bản thân mình cũng vậy thôi anh em ạ. Nhưng có một cái mà mình cũng lưu ý cho anh em như này này. Khi mà tầm của anh em mình chưa tới được với người ta anh chị lớn tuổi hơn, hoặc là anh chị có điều kiện tốt hơn, đúng không? Thì cái sự chân thành và cái sự thật thà là cực kỳ đáng kính và đáng mến. Cái điều này là cực kỳ quan trọng nha anh em nhé. Bởi vì sao? Bản thân mình không bao giờ qua mặt được những người như thế. Bởi vì các anh chị lớn tuổi hơn, anh chị có tư duy lớn hơn, thành công hơn, đúng không? Trải nghiệm tốt hơn. Đó, thế nên chắc chắn người ta sẽ có cái con mắt nhìn người tốt hơn. Thế bản thân mình chỉ có ngoài cái sự nhiệt tình, thật thà và chân thành. Anh em ạ, sự thật thà và chân thành ấy, nó đón anh em mình bất kỳ nơi nào. Anh em hiểu không? Nên là không có ai bỗng dưng mà gặp nhau mà trở thành bạn bè ngay được cả. Anh em ạ, em mới ra trường nhá, không được lao đầu làm vì đồng tiền ngay. Nếu tụi em như vậy sẽ không có thời gian và cơ hội để tụi em được học hỏi nhiều đâu. Khi mà tụi em đi làm ấy, những thằng chủ nó vắt tụi em như vắt một con bò luôn. Phải kiếm những công ty nhỏ hoặc những công ty mà đang khởi nghiệp ấy, đi vào làm, học hỏi, làm cu li cho người ta, cống hiến hết mình và nhiệt huyết vào. Tìm mấy công ty mà liên quan đến marketing và bán hàng ấy, sau 3-4 năm có kinh nghiệm rồi, lũy được vốn rồi, tiết kiệm được tiền rồi, tìm ra được đam mê rồi, thì lúc đó mới được suy nghĩ tập thành kinh doanh. Nhưng mà phải thật sự khát khao nhá. Còn mấy bạn mà vẫn còn đang đi học ấy thì không nên bỏ học. Anh không mong muốn tụi em có suy nghĩ là bỏ học để đi kiếm tiền. Vì sao lại vậy? Vì bố mẹ em ở quê không thể hiểu được thế nào đâu. Chỉ mong tụi em học hành đầy đủ. Anh cũng đã từng đi học nên anh hiểu tâm lý của tụi em và tâm lý của bố mẹ ở nhà. Tụi em vẫn có thể vừa đi học trên trường và vừa đi làm thêm để học hỏi là chuyện bình thường mà. Nhưng mà bọn em nhớ cho anh một cái quan trọng này, là bọn em phải đọc sách, mà sách về phát triển bản thân ấy. 4 năm đại học tụi em chỉ cần đọc cho anh 4 cuốn sách về phát triển bản thân thôi và nghiền nát nó, như thế là quá thành công rồi.
Thân tôi gặp cái bọn coi thường tôi bên ngoài đời, nói thẳng ra là tôi cũng đếch quan tâm. Hệ mẹ này đó, cái cuộc sống của nó, cái góc nhìn của nó, nó muốn tôn trọng ai hay nó coi thường ai đấy là việc của nó. Anh em hiểu không? Còn việc của mình ấy, mình làm cuộc sống của mình sống. Thằng nào thích tôi thì thích, mà không thích thì lựa. Nói thẳng thế cho nó vuông. Anh em cứ sống làm sao cho nó thoải mái theo phong cách riêng của mình. Còn xung quanh mình ấy, chúng nó như thế nào, đấy là việc của nó. Còn bản thân mình cũng không thể thích bắt chúng nó gọi là thích mình được. Anh em hiểu không? Nói chung là kệ mẹ nó, sống cho nó thoải mái, đỡ phải đau đầu.
Ngày 20 năm ấy, 20 nhà mới có một cái điều hòa. Bây giờ ấy, có những nhà có 20 cái điều hòa luôn. Ngày xưa ấy, một người thì có một cái đôi giày hoặc là không có đúng không? Bây giờ ấy, có những chị em nguyên một tủ giày đựng chưa hết. Nhu cầu mua sắm của mọi người cực kỳ càng nhiều. Càng ngày càng nhiều nhá. Vậy tại sao? Tại sao các cửa hàng giày lại vẫn ế khách? Anh em đã bao giờ đặt câu hỏi tại sao chưa? Nhu cầu cao đúng không? Tiêu dùng nhiều đúng không? Chi bạo tay đúng không? Mà lại bán, lại cửa hàng lại ế khách. Tại sao thế? Tại vì cái nền tảng mua bán ấy, nó đang chuyển dịch sang online quá mạnh mẽ rồi. Thật sự là rất là mạnh mẽ rồi, anh em hiểu không? Nó thực tế là như thế. Mà sự thật nó không thể gọi là không thể chối cãi được. Hôm bữa ấy, có một thằng vào bình luận bài của tôi. Nó bảo là tao sửa điện lạnh chả lẽ sửa online à? Tao đọc xong một chán cực kỳ luôn, anh em hiểu không? Đó là mày không biết. Đó là chính bản thân mày ếch ngồi đáy giếng thôi. Anh em sửa điện lạnh ấy, người ta không sửa online mày hiểu không? Mà người ta kiếm khách online. Người ta xây dựng một công ty ấy, rồi người ta thuê cả một đội thợ về đi sửa. Còn khách hàng biết người ta là từ online, từ chạy quảng cáo, từ feedback, từ TikTok, từ Zalo, từ Facebook. Mày hiểu không? Đấy. Có những người nông dân ở Trung Quốc ấy, mọi người biết không, một buổi live stream bán hàng có 2 tiếng thôi mình bán được 50 container trái cây. Quá khủng khiếp đúng không? Mạng xã hội ấy, nó là một cái căn nhà mặt tiền. Nếu mà anh em mà xây dựng được một cái lượng follow lớn, một lượng tương tác lớn, thì anh em mà tạo ra một cái tệp khách hàng cực kỳ lớn ở trên mạng xã hội ấy, thì mặc quần đùi ở nhà vẫn bán được hàng. Ở Việt Nam ấy, có rất nhiều các bạn streamer giỏi bán hàng cực kỳ khủng khiếp luôn. Họ kiếm được cực kỳ nhiều tiền từ đó rồi. Còn chúng ta cứ ở ngồi đây mà phán xét này, đố kỵ này, ghen ghét với những người bán hàng online ấy, không bao giờ làm bản thân mình tốt hơn được. Càng chửi họ càng kiếm nhiều tiền. Anh em phải cố gắng nghiên cứu những cái chiến lược của họ ấy. Bởi vì sao? Họ là những người đi trước rồi. Họ là những người có kinh nghiệm rồi. Họ là những người đầu tàu rồi. Người ta chính là thầy của mình thôi. Anh em hiểu không? Hiện tại ấy, bây giờ có những bạn học sinh cấp 2, cấp 3 thôi, các bạn đã bắt đầu đi kiếm tiền từ bán hàng online rồi. Mà bán rất là ngon luôn nhá, chứ không phải là đơn giản là bán ít đâu. Mà nếu anh em muốn khởi nghiệp đấy, nếu anh em muốn kinh doanh bán hàng ấy, thì anh em đừng khởi nghiệp bằng một cái gọi là mở cửa hàng. Nó rủi ro quá nhiều. Anh em có thể bắt đầu từ online. Bắt đầu từ online là hợp lý. Anh em cứ thử đi. Nó là xu thế của thời đại rồi. Còn tất cả các ngành nghề mà anh em đang kinh doanh truyền thống ấy, bất kể mọi ngành nghề, mọi ngành hàng, mọi lĩnh vực, anh em đều có thể đưa lên mạng xã hội. Tất cả mọi sản phẩm, kể cả thông cống bề phốt luôn, cũng kinh doanh online được hết. Làm đi anh em. Tư duy của mình ấy, ở đâu có người là ở đó có tiền. Ở đâu có nhiều người là ở đó có nhiều tiền.
Thằng bên ngoài kia chỉ mong thấy anh em mình thất bại thôi. Nên anh em đừng bao giờ suy nghĩ hay đừng bao giờ chờ đợi những cái thằng đấy là nó khen mình, hay nó vui khi thấy mình giàu hay là khi thấy mình thành công đâu. Chúng nó chỉ thích chê trách thôi, phán xét thôi, dìm anh em mình xuống thôi. Nên anh em kệ mẹ nó. Tâm lý mình phải vững vàng. Không việc gì phải xoắn mấy cái thằng chê chê cười cười mình suốt như thế được. Chúng nó nói là việc của chúng nó, mà nói thẳng ra ấy là mình trả cho chúng nó cái gì cả, mà chúng nó cũng trả cho mình cái gì cả. Mồm nó thì nó nói, cấm làm sao được cái việc chúng nó phán xét anh em mình, đúng không? Việc mình làm, chấm hết.
Ruột làm nhanh, không là sợ người ta kiếm tiền mất. Nó nhiều tiền quá mà, người ta kể nhiều tiền quá mà. Anh có lời khuyên nào cho em mới khởi nghiệp kinh doanh online không? Ok, mình sẽ chia sẻ cho anh em ở đây nghe nhé. Là một thực trạng mà rất nhiều anh em khởi nghiệp mắc phải. Mọi người biết đó là gì không? Đó chính là cả thèm chóng chán. Khi mà anh em đi mà bắt đầu anh em đi đâu ấy, tìm thấy một cái sản phẩm nó ngon lắm, tiềm năng lắm, ô đi ra ngoài thấy ở anh em bạn bè hay người nọ người kia bắt đầu là đang làm cái này ngon lắm, kiếm được nhiều tiền lắm, có thể đạt được rất nhiều tiền, đúng không? Anh em về bắt đầu là xây dựng kế hoạch kinh doanh, chuẩn bị tài chính trong vòng 3 bữa nửa tháng, bắt đầu là về bắt đầu là khởi nghiệp ngay và luôn, đúng không?
ôi nóng ruột làm nhanh, không là sợ người ta kiếm tiền mất, nó nhiều tiền quá mà, người ta kể nhiều tiền quá mà. Nhưng mà sau một thời gian hoạt động anh em gặp quá nhiều khó khăn, lợi nhuận lúc đấy không đạt được như kỳ vọng này, không bắt đầu lò bè có thể là bù lỗ luôn đúng không, bắt đầu là sụp đổ về tâm lý đấy, vì nóng ruột mà chúng ta bắt đầu là rời bỏ cuộc chơi đó. Nói chung là lúc đấy là lý do là bắt đầu là ui mẹ đen, xong rồi bắt đầu là anh em hiểu không, đó là chậm hơn người khác, mình đi vào sau đấy, không phù hợp với bản thân mình. Nói chung là lúc đó là các ông là bắt đầu là đổ tại cái nọ cái kia đấy, anh em biết đó là cái gì không, người ta gọi là FOMO nhá, người ta gọi là FOMO anh em hiểu không. Nhưng mà theo mình ấy thì cái kinh doanh online này, ai mà cũng có thể là kinh doanh truyền thống luôn, nhưng mà đặc biệt mình nhấn mạnh trong vòng cái kinh doanh online này thì nó cũng giống như trồng cây thôi anh em ạ. Khi mà anh em mình nhá, mà cái không chuẩn bị cái thổ nhưỡng, cái đất các thứ nó tốt ấy, kỹ thuật trồng cây không có đúng không, mà thế nên ấy là dù có lúc đấy có thể là giống cây có thể tốt đến mấy chăng nữa thì cũng không thể ra quả ngon được anh em ạ. Đấy, thế nên là cái bước mà chuẩn bị có nghĩa là cái kỹ năng bán hàng, kỹ năng marketing, xây dựng mô hình đa kênh cực kỳ quan trọng anh em ạ. Anh em phải nhớ, tôi bị ám ảnh bởi vì sự nghèo khó, tôi bị ám ảnh bởi sự nghèo khó, tôi ám ảnh bởi vì là người khác coi thường nhà tôi. Tôi xuất phát từ con số 0 và tôi là con nhà nghèo. Tuổi thơ của tôi ấy, thức ăn trong bữa cơm nhà tôi ấy, đó là rau lang luộc. Mà đến nỗi mà hiện tại bây giờ tôi nhìn rau lang mà tôi phát sợ, tôi vẫn phải kinh đến tận bây giờ. Tôi thi vào trường Đại học Cảnh sát Nhân dân, mọi người biết tại sao không? Là bởi vì là không mất học phí, nhưng mà tôi rớt. Bởi vì năm đó lấy điểm quá cao, 27 điểm. Tôi lên sinh viên tôi phải làm rất nhiều công việc khác nhau, việc gì tôi cũng làm. Nhưng cái công việc đầu tiên mà tôi làm chủ đó chính là chở một chiếc xe đạp, đằng sau một chiếc thùng xốp, chở đồ ăn vặt đi đến các trường để bán. Tôi cực kỳ xấu hổ luôn. Nhưng việc đó đéo quan trọng, ông hiểu không? Đéo quan trọng. Bởi vì là khi mà tôi bước chân ra cái đất Hà Nội này, tôi luôn tự hứa với bản thân mình là phải kiếm thật nhiều tiền. Mọi người hiểu không? Phải kiếm thật nhiều tiền để làm sao để mình thoát khỏi cái sự nghèo khó. Mình giúp bản thân mình, bố mẹ mình và các em mình không phải nghèo khó nữa. Bởi vì tôi bị ám ảnh bởi vì sự nghèo khó, tôi bị ám ảnh bởi sự nghèo khó, tôi ám ảnh bởi vì là người khác coi thường nhà tôi. Trước 22 tuổi mọi người hiểu không? Trước 22 tuổi mọi người đối xử với mình là nhìn vào bố mẹ mình. Nhưng mà sau 22 tuổi ấy, mọi người đối xử với mình tôn trọng hay là coi thường là do mình. Ông đéo làm được cái gì cả thì người ta coi thường là đúng rồi. Trẻ thì cậy cha, mà già thì cậy con. Tôi không bao giờ để bố mẹ tôi bị coi thường nữa. Tôi không bao giờ muốn bố mẹ tôi bị coi thường nữa. Tôi không biết nói làm sao để anh em hiểu. Tôi chỉ muốn truyền đạt tất cả những ý của tôi để cho anh em biết được là tôi khao khát kiếm tiền và tôi mong muốn anh em cũng kiếm được tiền như thế. Đặc biệt là những anh em khó khăn, có tuổi thơ khó khăn giống tôi. Còn những anh em giàu tôi không nói. Thất bại thua cuộc trong kinh doanh đó là cái chuyện hết sức bình thường. Nhưng không bao giờ được nản anh em hiểu không? Không được nản, không được nhục. Nhục cái đéo gì giờ này nữa. Bước chân ra làm ăn kinh tế ở ngoài xã hội ấy, anh em phải chấp nhận cái thất bại nó đến cận kề. Thằng Hoàng này ấy, cái thất bại nó nhiều rồi, nhưng cái đó nó đéo quan trọng. Quan trọng là thằng Hoàng này nó đéo chết. Và mỗi lần đứng dậy sau thất bại ấy, nó còn làm mạnh hơn ngày trước nữa. Những video của tôi mà chia sẻ cho anh em ấy, nó đậm chất là một người đéo có gì. Đến rất nhiều lần kinh doanh mất tiền, gặp đủ các thể loại người rồi. Nhưng kiến thức này nó đáng để anh em phải lưu tâm và nghiên cứu đấy. Nó đậm chất của một người đã và đang làm, chứ không phải là một cái thằng không có gì rồi lên đây nó phép. Thất bại thua cuộc trong kinh doanh đó là cái chuyện hết sức bình thường. Nhưng không bao giờ được nản anh em hiểu không? Không được nản, không được nhục. Nhục cái đéo gì giờ này nữa. Thì mới là người cười sau cùng được anh em ạ. Sự nhẫn nhịn nhá, và đéo sợ nhục ấy, nó mới thật sự là đẳng cấp. Chứ không phải là ông cứ bô bô cái mồm ra, tính thì nóng như keng, là oai đâu. Lúc đó lại bỏ tính của em nó phải như thế. Vậy nên ấy, anh em hãy cứ bình tĩnh, cứ vui vẻ. Thất bại ấy, và làm nó thua đi chăng nữa, hãy coi đó là chuyện bình thường. Anh em phải bình tĩnh trước mọi tình huống nhá. Nhớ là phải bình tĩnh trước mọi tình huống. Khi mà mình bình tĩnh ấy, thì mình mới xử lý công việc được.
luôn mấy cái thằng bạn ối rồi đi, cho chúng nó biến ra khỏi cuộc đời của mình, kể cả những cái thằng khinh thường anh em luôn. Thứ ba là bỏ luôn mấy cái thằng định bợ mồm mép đi, cút ra khỏi cuộc đời của tao. Đi ra ngoài nắng ấy thì anh em mới thấy được là nhà của người ta dù cao thế nào đi chăng nữa cũng không quan trọng bằng cái mũ trên đầu của anh em mình. Những cái thứ của mình nó mới là quan trọng. Một ngày nào đó ấy, khi anh em nếm đủ cái thất bại rồi, thua lỗ nó tát vào mặt quá nhiều rồi, chịu sự áp lực lớn quá lớn về đồng tiền rồi, thì anh em mới nhận ra được là có những cái thứ mà mình phải bỏ đi. Thứ nhất là những cái cuộc nhậu nhẹt, cà phê, cà pháo, nói phét với nhau không đem lại bất kỳ một lợi ích gì cả. Thứ hai là cho out luôn mấy cái thằng bạn ối rồi ôi đi, cho chúng nó biến ra khỏi cuộc đời của mình, kể cả những cái thằng khinh thường anh em luôn. Thứ ba là bỏ luôn mấy cái thằng định bợ mồm mép đi, cút ra khỏi cuộc đời của tao, để dành cái thời gian đó để anh em dành cho công việc của mình, dành cho gia đình của mình, những cái việc quan trọng của mình hơn.
Nợ nần chồng chất thì làm gì để vượt qua hả anh?
Thật ra ấy, ngay từ lúc đó ấy, chả làm được cái đích gì đâu anh em ạ. Nó đối lắm, nó loạn hết cả cái đầu lên em ạ. Anh bị nhiều lần lắm rồi. Có lần nhá, anh đầu tư vào Futurenet ấy, mất hết. Nhưng mà nợ nần nhiều quá ấy, nó làm cho cái đầu mình không nghĩ được cái gì cả. Nó loạn hết lên anh em ạ. Nó quá nặng nề luôn, mà lúc đó mình có những lúc mà mình suy nghĩ là lúc đấy là cái cuộc sống không còn ý nghĩa gì cả. Thế nên là hay là có những cái thời điểm ấy, nó rất quan trọng. Có những thời điểm cực kỳ quan trọng luôn, mà bản thân mình đầu tư tiền tỷ vào làm hàng đông năm 2020 ấy. Xong rồi năm đó nó nắng, nó không lạnh. Năm đó nó có cái hiệu ứng gọi là hiệu ứng El Nino ấy. Nó không có mùa đông anh em ạ. Lỗ sấp mặt, lỗ nặng luôn ấy, âm nặng luôn anh em ạ. Lúc đầu ấy, làm ít, lỗ ít không sao, cũng thường thôi. Thật ra là mình vẫn xử lý được bình thường, không vấn đề gì cả. Nhưng mà những năm sau ấy, mà làm lớn rồi ấy, tay to rồi mà, phát triển rồi mà, đúng không? Bắt đầu làm số lượng lớn luôn, mất một cái thôi, coi lúc đó là coi xong là làm mất hết luôn anh em ạ. Lúc ấy lỗ nhiều lắm, một phần nó chỉ là nợ lần thôi, nhưng đó là cái sự uy tín của mình anh em ạ. Cho nên ấy, lúc cái bản thân của mình mà rơi vào trong cái trạng thái gọi là trạng thái nợ lần quá nhiều ấy, thì điều quan trọng nhất anh em biết là gì không? Đó chính là bản thân mình này. Bản thân mình là phải bình tâm và phải bình tĩnh anh em ạ. Và điều này ấy, nó không hề dễ dàng một tí gì, đúng không anh em? Hoàn toàn không dễ dàng bất kỳ một cái gì. Ngay thời điểm đó thì làm sao mà bình tâm bình tĩnh được, đúng không anh em ạ? Anh em phải ngủ, cái giấc ngủ cực kỳ quan trọng. Lúc đó anh em phải ngủ, ngủ thật sâu, ngủ thật ngon. Khó ngủ đúng không? Nhưng hãy cố gắng anh em ạ, cố gắng ngủ một giấc thật sâu. Và bản thân mình này phải tự an ủi chính bản thân của mình. Là sao? An ủi sao? Là sáng mai sẽ có cách giải quyết thôi. Hoặc là anh em có thể nghe nhạc cũng được, để làm cho cái đầu óc của mình thoải mái hơn anh em ạ. Có nghĩa là như thế này, có nghĩa là ý của mình là như thế này này, là anh em hãy tìm ra những cái thứ ấy mà trước đây làm cho anh em mình cảm thấy thoải mái, cảm thấy cho anh em, lúc đấy anh em mình thấy nhẹ nhàng, thì mình tập trung vào những cái điều đó. Và sau đó thì sao? Sau đó anh em hãy viết ra giấy là tổng cái số tiền mình nợ bao nhiêu tiền, nợ những ai, phải ghi hết ra anh em ạ. Ghi càng cụ thể, càng chi tiết càng tốt. Và anh em phải phân tích rõ ra là đâu là cái khoản cần trả trước, đâu là khoản cần trả sau, đâu là khoản có thể delay được thời gian dài. Ai là người dễ tính, ai là người khó tính. Bản thân tôi, thật ra bản thân tôi rất là thực tế luôn, và cực kỳ thẳng thắn, nên tôi thường rất ít khi là nhắn tin. Tôi vác điện thoại lên là gọi điện luôn cho từng người một. Anh ạ, chị ạ, đợt này em đang bị vấn đề như thế này này, em bị khó khăn như thế kia này, tiền nong bây giờ nó mất cả rồi. Cho nên là cái việc trả nợ anh chị trong tháng tiếp theo ấy, là khả năng là em không làm được. Đấy, nên anh chị có thể giúp em bằng cách nọ hay cách kia. Đấy, để em có thể là, ví dụ như em có thể là chia nhỏ cái khoản nợ ra để em trả, hoặc là anh chị có thể hoãn cho em một vài tháng, đúng không? Kiểu kiểu là như thế. Nói chung là tự dưng ấy, là anh em mình có cái cách giải quyết hết, đúng không? Thế nên là anh em có biết không, khi mà bản thân của mình nghĩ thẳng thắn, mà bản thân của mình chân thật, thật thà, trình bày đúng cái khó khăn của mình, thì những người mà người ta cho mình nợ ấy, người ta sẵn sàng, người ta hỗ trợ. Sự thật thà và sự chân thành nhá, nó cực kỳ quan trọng, và nó có thể là một cái sức mạnh vô hình anh em ạ. Cho nên ấy, khi mà anh em mà dính vào nợ nần thì đừng có quá là lo lắng. Mọi chuyện đều có phương án giải quyết anh em ạ. Còn người là còn của mà, đúng không anh em? Nợ cả 100 tỷ, cả 1000 tỷ người ta còn đứng dậy được. Nợ như anh em có làm cái gì? Nắm được thì buông được, thất bại thì đứng dậy làm lại. Anh em phải biết chấp nhận thực tế chứ, đừng có lúc nào cũng suy nghĩ về những cái thứ gì mình đã mất rồi.
anh em mình còn sống nhá, còn sức khỏe, còn kinh nghiệm, còn niềm tin thì chắc chắn anh em mình sẽ làm được lại. Có cái đất gì mà phải nản, có cái đất gì mà phải buồn. Trong tất cả các loại mà mất mát ấy thì tiền ấy thì là nhẹ nhàng nhất, bởi vì anh em rất nhanh có thể làm được lại nó. Còn những cái thứ quý giá khác ấy mà mất đi rồi nhá, thì anh em mãi mãi không bao giờ kiếm được lại đâu. Sau cơn mưa trời lại sáng thôi. Khó khăn, thử thách, thất bại rồi cũng sẽ đi qua hết. Thôi, nói chung là anh em đứng dậy làm lại đi. Tôi tin là anh em sẽ làm được. Nghèo rồi còn lười thì tôi chịu. Cái đây thì bó tay, em đang khó khăn quá. Giờ em phải làm gì được hả anh Hoàng ơi? Nếu mà em hỏi vậy ấy, mà em khó khăn trong tài chính hoặc là chưa có việc làm chẳng hạn. Đấy thì theo anh nhá, thì là em nên lập hai tài khoản TikTok. Một tài khoản ấy là dùng để em hiểu không? Dùng một tài khoản dùng để bán tiếp thị liên kết. Tài khoản này ấy, là có thể kiếm cho em 200-300 nghìn một ngày rất đơn giản, nếu mà em chịu khó đăng video về sản phẩm và livestream bán hàng trực tiếp trên cái tài khoản này. 200-300 nghìn cực kỳ đơn giản luôn. Đấy. Một tài khoản dùng để chia sẻ kiến thức, hoặc là đơn giản em ạ, không cần phải chia sẻ kiến thức, không phải là quá cao siêu như vậy, em chỉ đơn giản em chia sẻ cuộc sống hàng ngày của em thôi. Đấy, thì một sau một vài tháng nhá, thì là cái kênh này của em nó sẽ có một lượng follow khá khá đấy, có thể lên đến vài chục nghìn, em hiểu không? Lúc này ấy, sẽ có một vài nhãn hàng hoặc là đại lý sẽ liên hệ với bên em để bên mình bán hàng cho họ, mà lúc đấy em sẽ có những cái deal rất là ngon lành luôn, em hiểu không? Đấy, vậy nên ấy, cái nền tảng TikTok này ấy, nó có rất nhiều cơ hội, biến nguy thành cơ hội cực kỳ ngon luôn anh em ạ. Còn làm như thế nào, học ở đâu, thì mình khuyên anh em ấy là phải tự học tự làm trước đã. Giờ bây giờ chưa phải đi học thằng nào cả, anh em hiểu không? Nhưng mà sau đó một thời gian rồi, khi mà anh em đã biết rồi thì anh em sẽ biết học gì, biết làm gì, biết học của ai. Nhưng mà cái này học để chuyên nghiệp hơn và xuất sắc hơn thôi. Còn tất cả vẫn phải xuất phát từ chính bản thân mình anh em ạ. Còn các ông ấy mà đã nghèo rồi còn lười thì tôi chịu. Cái đây thì bó tay nhá. Tiền anh em mình kiếm được ấy, nó bằng mồ hôi, công sức, thời gian và có thể bằng máu của anh em mình. Mà mình khó khăn nhất đừng bao giờ suy nghĩ đến ai. Lúc mình khó khăn nhất là mình phải suy nghĩ lại bản thân mình. Chỉ có mình mới giúp được mình thôi. Mình đã mất quá nhiều tiền rồi và mình không muốn anh em mất.
Biết tại
sao mà khi mình lên video và mình lên live stream ấy, lúc nào mình cũng căng đét với anh em không? Bởi vì cái cuộc sống ấy nó quá khó khăn rồi. Mình đã trải qua quá nhiều cái khó khăn rồi. Mình đã bị cái xã hội này và cái làm ăn kinh tế này nó đập vào mặt quá nhiều rồi. Mình đã mất quá nhiều tiền rồi và mình không muốn anh em mất nữa. Anh em hiểu không? Mình không muốn anh em đi vào cái vết xe đổ nữa. Và tất cả những cái gì mà mình chia sẻ đấy là đều là những cái thứ mà mình đã trải qua rồi. Mình mong muốn anh em hiểu được cái điều đấy. Anh em chỉ cần hiểu được một tí thôi. Tôi ví dụ là 10 câu của tôi, anh em hiểu được một câu thôi là anh em cũng đã đỡ mất tiền rồi. Đấy, mà đi ra ngoài xã hội đấy, anh em mình làm ăn kinh tế đấy, tiền anh em mình kiếm được ấy, nó bằng mồ hôi, công sức, thời gian và có thể bằng máu của anh em mình. Anh em hiểu không? Những anh em nào đã trải qua rồi sẽ hiểu từng câu tôi nói nó quý giá như thế nào. Những anh em nào đã thất bại rồi, đã kiếm được tiền rồi sẽ hiểu tôi từng câu tôi nói. Còn những anh em nào chưa biết hoặc đang có ý định làm ấy mà hiểu được ấy thì chắc chắn anh em né được rất nhiều tiền. Làm ăn kinh tế bây giờ nó không hề đơn giản đâu anh em ạ. Nghe đi, ngẫm đi, học đi. Xã hội này nó không như trên TikTok hay như trên mạng xã hội đâu. Mà không biết là mình nói như thế, căng đét như thế anh em có hiểu không cơ. Mẹ, nếu mà đéo hiểu ấy thì đúng là thật sự là quá khổ thân tôi luôn. Bao nhiêu tâm huyết của mình muốn chia sẻ cho anh em như thế để anh em không bị mắc phải nữa. Anh em hiểu không? Cuộc sống của mình là do mình quyết định, không có một thằng nào quyết định mình cả. Cái lúc mà mình khó khăn nhất đừng bao giờ suy nghĩ đến ai. Lúc mình khó khăn nhất là mình phải suy nghĩ lại bản thân mình. Chỉ có mình mới giúp được mình thôi.
Xây dựng thương hiệu cá nhân trên nền tảng đa kênh cực kỳ quan trọng anh em nhá. Thà làm nhỏ mà lãi lớn còn hơn làm lớn mà lãi ít. Đấy, khi mà dòng tiền doanh thu và lợi nhuận của chúng ta tăng lên ấy, thì chúng ta mới đầu tư cái cơ sở vật chất mặt bằng tăng lên theo tỷ lệ thuận. Anh em hiểu không? Đấy, có những cái mô hình mà người ta làm rất là tốt, ví dụ như là chỉ có một người, hai vợ chồng, hoặc là 1-3 người, 1-5 người, nhưng mà người ta tạo ra những cái doanh thu và lợi nhuận rất là tốt. Anh em hiểu không? Nhưng mà ngược lại có những ông ấy, là kinh nghiệm thì không có. Đấy, kiến thức thì không có, sản phẩm thì không có cái gì khác biệt cả. Các ông bỏ một đống tiền ra, các ông thuê nhân viên, thuê mặt bằng, xong là chỉ biết tiêu tiền thôi. Thì những cái ông đấy, cái mô hình đấy thì sớm muộn thì cũng sẽ dẹp thôi. Đấy, mình có một cái nguyên tắc mà muốn chia sẻ với anh em về cái lĩnh vực này, đó chính là tiền vào trước, tiền ra sau. Có nghĩa là tiền cứ dòng tiền, doanh thu và lợi nhuận cứ vào trước đã, nó cứ tăng dần lên đã, thì chúng ta mới đầu tư cái cơ sở vật chất, nhân viên, cửa hàng vân vân, tăng dần theo tỷ lệ thuận, anh em đúng không? Còn chưa nói là khi mà anh em mở ra to luôn ấy, lớn luôn ấy, anh em có rất nhiều cái rủi ro và rất nhiều cái phức tạp, bởi vì là trong kinh doanh thì làm gì có chuyện không rủi ro, đúng không? Nhưng mà cái này anh em mình có thể phòng ngừa được đấy, khi mà chúng ta nghiên cứu thị trường này, nghiên cứu sản phẩm này, chúng ta vác cái sản phẩm đấy, mọi người nhớ nhé, vác cái sản phẩm đấy nên các nền tảng mạng xã hội khác nhau để chúng ta test trước, và đặc biệt là chạy quảng cáo đấy, chúng ta nhớ là phải test trên đa kênh nhá, mọi người phải nhớ là test trên đa kênh nhá đấy, bởi vì là các tệp của các mạng xã hội và các nền tảng khác nhau đấy, khi mà chúng ta test ấy, thì chúng ta sẽ biết được là tín hiệu của thị trường thế nào, tín hiệu thị trường của từng mạng xã hội như thế nào, khác nhau như thế nào, được thì chúng ta triển khai, mà không được thì chúng ta dẹp, chuyển sản phẩm khác. Phải luôn tìm ra một cái thị trường ngách. Khi mà anh em bán hàng online ấy, mà anh em đi vào cái thị trường mà nó rất là rộng ấy, thì cái tỷ lệ cạnh tranh cực kỳ cao, thế nên là anh em phải nhớ tìm cho mình một cái thị trường ngách. Thì bản thân của mình, bản thân kinh nghiệm của mình ấy, thì mình hay tìm thị trường ngách ở đâu, có nghĩa là mọi người phải tìm ở đâu, đúng không? Thì mình hay tìm ở trên, thứ nhất là TikTok Trung Quốc này, Douyin này, đấy, 1688 này, Taobao này, đấy, mọi người tìm tất cả trên đấy, mọi người nghiên cứu cho mình 5-7 ngày, tự khắc trong cái nền tảng đấy, tự khắc mọi người sẽ tìm ra cái thị trường ngách của bản thân mình, xây dựng thương hiệu cá nhân trên nền tảng đa kênh. Anh em hiểu tại sao tôi nói như thế không? Là bởi vì là như này, những năm gần đây tôi cảm nhận được một cái điều ấy, là khách hàng bị lừa quá nhiều bởi quảng cáo rồi, có nghĩa người ta đã bị lừa rất nhiều bởi quảng cáo rồi, thế nên ấy là bây giờ ấy, xu hướng của mọi người mua hàng ấy là mua hàng từ KOC, KOL hoặc là một người nổi tiếng nào đấy. Bởi vì sao? Bởi vì người ta tin tưởng thì người ta mới mua, người ta bị lừa quá nhiều rồi mà. Thế nên ấy là việc xây dựng thương hiệu cá nhân trên nền tảng đa kênh cực kỳ quan trọng anh em nhá. Và mấu chốt cho anh em khởi nghiệp bán hàng online là thế này, đó chính là lúc nào chúng ta cũng phải song song hai sản phẩm, có nghĩa là song song hai sản phẩm trên và lâu dài. Sản phẩm trên thì cực kỳ rủi ro nhưng mà đem lại lợi nhuận rất là cao, bứt phá được doanh số. Sản phẩm lâu dài cho chúng ta doanh số ổn định đều đặn đó, mọi người hiểu không? Nên là mọi người song song được hai sản phẩm là cực kỳ tốt, bởi vì sản phẩm trên làm chúng ta sẽ có dòng tiền, có lợi nhuận ngay đấy, rất là nhanh và luôn, nhưng mà về lâu về dài thì không bao giờ bằng sản phẩm lâu dài được, anh em phải hiểu như thế nhá. Nên là anh em phải tập trung vào cái sản phẩm lâu dài nhiều hơn là sản phẩm trên, nhưng sản phẩm trên sẽ xử lý trước mắt, còn sản phẩm lâu dài sẽ là xử lý ổn định và lâu dài, anh em hiểu như thế nhá.
Cái lúc mà sa cơ thất thế, không có tiền, không có xe, nợ thì đầy đầu, ai cũng xa lánh bản thân mình, không có bạn bè, không có anh em, xã hội thì nó khinh thường, không một ai giúp đỡ mình cả. Lúc đó ấy, nó nhục nhã và nó cay đắng cực kỳ luôn, anh em hiểu không? Và anh em nên nhớ rằng ấy, tất cả những cái khó khăn và cái thử thách đó nó đến với cuộc đời của mình ấy, một cái tương lai mịt mù như vậy ấy, nó dạy cho anh em mình một cái bài học cực kỳ là vô giá luôn. Và khi cái cuộc sống mình gặp quá nhiều khó khăn và thử thách như vậy ấy, thì anh em đừng bao giờ tự ti nhá, đừng bao giờ có buông xuôi. Anh em hãy xem nó là một cái cơ hội để rèn luyện chính cái bản lĩnh của mình, rèn luyện cái trí tuệ của mình. Và anh em hãy tin rằng là những cái khó khăn và cái thử thách đó chắc chắn mình sẽ vượt qua được. Rồi tới một cái lúc mà khi mà anh em mình thành công ấy, anh em sẽ nhìn thấy là mình mạnh mẽ như thế nào. Để và nó còn nhắc thêm cho anh em mình thêm một cái nữa, đó là phải gìn giữ những cái sự thành công đó của anh em mình một cách cẩn thận, để anh em mình không phải quay lại cái thời kỳ mà nó cay đắng, nó nhục nhã như lúc trước nữa. Khi đó anh em sẽ cảm thấy cực kỳ biết ơn.
Anh em có đi làm thêm 20 năm nữa thì cũng không thể giàu được. Phi thương thì bất phú, các cụ ngày xưa nói không sai một câu nào cả. Chỉ có kinh doanh mới có tiền và giàu được, anh em hiểu không? Còn đi làm thuê ấy, thì chắc chắn là không thể nào giàu lên được. Làm thuê tốt, không phải là không tốt nhá, nhưng mà nó có một bất lợi là làm thuê không cho mình có cái cuộc sống mà mình mong muốn. Thu nhập của anh em mà anh em đang nhận từ làm thuê ấy, nó còn chưa đủ lo cho chính bản thân của mình, chưa đủ lo cho gia đình mình và con cái của mình, thì lấy đâu ra anh em nói là bảo là báo hiếu bố mẹ, lấy đâu ra để thực hiện chính cái ước mơ của chính bản thân mình, đúng không? Anh em thấy đấy, tất cả những người mà giàu lên từ ở ngoài bên ngoài xã hội ấy, họ đều xuất phát từ kinh doanh hoặc là đi đầu tư. Ở thời điểm hiện tại, nhà nhà kinh doanh, người người kinh doanh. Bởi vì tại sao? Bởi vì người ta biết được là chỉ có kinh doanh mới thay đổi được cuộc sống và thu nhập của họ, giúp cho họ có cái cuộc sống nó tốt hơn. Anh em ạ, tôi biết đấy là có rất nhiều anh em khao khát kinh doanh và khao khát làm giàu, nhưng mà anh em sợ đúng không? Anh em không biết bắt đầu từ đâu và không biết bắt đầu như thế nào cả. Đó, đó chính là vấn đề. Đơn giản đấy, mà muốn biết thì phải học đúng không? Mà muốn giỏi thì phải học, đúng không anh em? Tất cả mọi thứ trên đời này đều phải đi học hết. Chưa biết kinh doanh thì anh em đi học kinh doanh, chưa biết online thì anh em đi học online, đúng không? Kinh doanh đơn giản nó giống như kiểu là anh em mà lái xe ô tô ấy, khi mà mình chưa có bằng lái, đúng không? Anh em, tôi hỏi là cho anh em lên lái xe, anh em có dám lên lái không? Anh em sợ đúng không? Sợ chứ, bởi vì anh em chưa biết lái và chưa đi thi bằng mà. Thế nên là vậy, anh em là phải học. Nhiều anh em kinh doanh không thành công ấy là bởi vì từ trước giờ ấy, có chịu đi học đâu. Toàn là học là làm trước, làm sai rồi bắt đầu mới đi học sau. Mất bò mới đi xây chuồng mà. Đấy, thôi anh em tìm hiểu về online đi. Hãy cố gắng tìm hiểu về online, tìm hiểu trên mạng, các mạng xã hội đấy, đây có đầy đủ hết. Kiếm các thầy mà đi học, hoặc là kiếm những người nào mà người ta đã từng kinh doanh buôn bán rồi ấy, học người ta. Anh em ạ, thực tế là anh em kinh doanh online hết rồi, nên các cửa hàng ở trong chợ ít người đi chợ lắm. Nhưng mỗi hàng mà đánh hàng cho anh em mà lên chợ ấy, bán ấy, nó cũng đang chết sạp tết với anh em bán hàng online rồi. Lần đây, lần Tết này là Trung Quốc nó triển khai một cái chuỗi live stream từ tại cửa khẩu của nó, Nam mình. Nó có cả khu phố live stream luôn. Và anh em có thể ship một món hàng, chỉ đơn giản một cái ốp điện thoại thôi, mua tận cửa khẩu biên giới Trung Quốc ấy, ship về tất cả các tỉnh trên Việt Nam chỉ mất có 25.000. Mà cũng cái ốp lưng như vậy, mà mua từ Hà Nội, ship về các tỉnh ấy thì lại mất 40.000. Trung Quốc nó ship từ Trung Quốc về nó còn rẻ hơn cả mình nữa. Mà nó còn ship rất là nhanh cơ, nó còn đang dự kiến là từ 24 giờ cơ là anh em đã nhận được hàng được cơ. Nhưng mà trong khi đó mình ship nội bộ ở Việt Nam mình mất 3-4 ngày, có khi mất 1 tuần mới nhận được. Cho nên ấy, anh em kinh doanh online ở chợ ấy, ế ẩm là cái chuyện bình thường, tôi rất là thông cảm. Và nếu mà đưa kinh doanh online lên như ví dụ như lên Shopee này, Lazada, TikTok hay Facebook này, những sản phẩm ấy, anh em đưa những sản phẩm đó lên các mạng xã hội đấy để bán. Chứ bây giờ mà anh em ngồi một chỗ mà đợi khách đi chợ ấy, nó không còn đi chợ nữa đâu. Ngày xưa đi chợ còn xem nọ xem kia, bây giờ ấy, các sạp ở chợ, ví dụ như chợ Đồng Xuân này, hay chợ Ninh Hiệp này, hay chợ An Đông ở Sài Gòn này, tất cả các chợ đó bây giờ các bà đang ngồi đánh bài với nhau hết. Rất là khó khăn, anh em hiểu không? Và trong khi chúng ta ế ẩm ấy, thì thằng khác nó vẫn đang kiếm được tiền. Bây giờ bán các bát phở thôi, bát mì tôm thôi, khách còn không chịu ra quán ngồi ăn, mà nó đòi ship về tận giường cơ. Mà quán phở đó ấy, bây giờ nó chuyển từ mặt phố lên rồi, nó chuyển lên tầng nó bán rồi, nó bán online hết rồi. Anh em không kinh doanh online thì đối thủ anh em kinh doanh online hết. Khi khách hàng của anh em không thấy anh em, không tìm thấy cửa hàng của anh em thì nó tìm thấy đối thủ anh em ở trên mạng. Cho nên ấy, nếu không thay đổi là mình bị diệt vong ngay. Nhưng anh em đi trước ấy, kiếm tiền cực kỳ ngon nha. Những anh em đi đầu đi trước ấy, nếu anh em mà kiếm được mà không ngon mà thị trường vẫn phát triển ấy, là anh em đang bị đào thải rồi. Ví dụ đơn giản thôi là xe ôm truyền thống và Grab. Cuộc chiến truyền thống và online nó khốc liệt lắm anh em ạ. Không đơn giản đâu. Cơm ngon nhất vẫn là bữa cơm của mẹ. Chỗ dựa vững chắc nhất vẫn là bờ vai của cha. Trên đời này không có gì miễn phí ngoài bữa cơm của bố mẹ cả. Mỗi một đồng tiền kiếm được, mỗi một hạt cơm đẫm mồ hôi và nước mắt, khi bước chân ra ngoài xã hội để kiếm tiền ấy, để có cái ăn, làm thật tốt thì mới có cơm trong vào miệng được. Đó là cái câu nói mà tôi không bao giờ tôi quên được. Tôi đã từng bán sản phẩm không đàng hoàng. Tôi đã từng làm ra những sản phẩm kém chất lượng. Tôi đã từng bán cho khách những sản phẩm không ưng ý để kiếm tiền bằng mọi giá. Tôi đã làm tất cả như vậy, anh em hiểu không? Và tôi muốn chia sẻ cho anh em là đừng bao giờ bắt chước tôi những việc đấy. Anh em ạ, đừng bao giờ bắt chước tôi. Bởi vì con đường đó là sai. Cái con đường mà anh em đi ấy, mà tôi đã đi qua trên con đường phát triển bản thân, con đường phát triển sự nghiệp của mình ấy, là luôn luôn phải ngay từ bước đầu tiên phải làm đúng. Anh em ạ, anh em bước chân làm kinh doanh kiếm tiền, hãy làm đúng ngay từ đầu. Và thế nào là đúng anh em hiểu không? Thế nào là đúng? Thay vì chúng ta tập trung vào lợi nhuận, thì chúng ta nên tập trung vào giá trị. Tập trung vào lợi nhuận, anh em có thể lừa người ta được một lần, nhưng rồi sẽ mất luôn khách hàng đó. Bao nhiêu tiền quảng cáo này, bao nhiêu công marketing này, bao nhiêu tiền PR này, đánh bóng sản phẩm này, vân vân vân, đều mất theo khách hàng đó luôn. cuối cùng ấy, không để lại bất cứ một điều gì cả, anh em hiểu không? Mỗi lần lạc lối, mỗi lần tôi thay đổi sản phẩm ấy, nó mất vài năm trời. Thật sự là đáng tiếc anh em ạ. Và cái thời khỏe mạnh làm kinh doanh của anh em mình ấy, mà cứ mỗi vài năm lại thay đổi một sản phẩm một lần ấy, nó không đến đâu vào đâu cả. Anh em nhớ là phải tập trung vào giá trị, đừng tập trung 100% vào lợi nhuận. Anh em chúng ta sẽ biến chúng chính chúng ta từ một con người thành một con quỷ khát máu chuyên đi lừa tiền khách hàng. Khi anh em tập trung vào giá trị thì đó mới thật sự là kinh doanh bền vững anh em ạ. Vì điều đó ấy, là đem lại những thứ tốt đẹp nhất cho khách hàng, dịch vụ tốt cho khách hàng. Lúc đầu anh em có thể không thấy lãi, lúc đầu anh em có thể thấy hòa hoặc có khi là lỗ. Nhưng anh em ạ, đây mới thật sự là kinh doanh bền vững. Đa số tất cả mọi người, gần như là 99%, mọi người sẽ dồn tất cả vào lợi nhuận. Đa số chúng ta ấy, là làm ăn chộp giật, xôi thịt, ngắn hạn và không tử tế đàng hoàng. Và đa số chúng ta ấy, tập trung ăn bớt, làm rẻ đi, dịch vụ kém đi, làm cho cái sản phẩm của mình rẻ đi, bớt tiền đi để kiếm lãi nhiều hơn. Thì cái đó ấy, thật sự là đi lừa khách hàng anh em ạ. Lừa những người tin chúng ta, lừa những người yêu chúng ta. Mà thật đáng xấu hổ anh em ạ. Đáng xấu hổ là bởi vì sao? Bởi vì chính chúng ta lại đi lừa những người tin yêu của chúng ta. Tôi muốn nói với anh em mà sắp khởi nghiệp này, đang chuẩn bị kinh doanh này, đó là sản phẩm dịch vụ của chúng ta ấy phải thật sự đem lại giá trị cho khách hàng, lợi nhuận sau. Nếu anh em làm được như vậy, không bao giờ sợ ế khách, không bao giờ sợ vắng khách. Anh em hiểu không? Và chính tôi đây, tôi mới mua một sản phẩm kinh doanh online ở trên mạng, và chính bản tôi, thân tôi cũng đã bị lừa. Chúng nó quay thì đẹp lắm, quảng cáo thì hay lắm. Thế nhưng mà tôi mua ấy, khi mà tôi nhận được hàng ấy, cái lúc đó tôi sơ ý không kiểm tra hàng thôi. Trời ơi, tối tôi đi chơi về, tôi mở cái sản phẩm ra, nó không khác gì một cái rẻ lau. Nhắn tin cho nó bảo nó đổi trả, nhắn tin cho nó bảo nó bán hàng như thế này như thế kia thì nó tặng mình.
Chỉ là hình thức em quan tâm tôi như người yêu, trước mắt thế gian đâu ai hay biết một sự thật, rằng em không yêu tôi, rằng em không thương tôi.
Tôi biết là anh em đang cố gắng rất là nhiều, và tôi cũng biết là các ông đang gặp rất nhiều khó khăn, các ông đang rất là mệt mỏi đúng không? Nhưng mà các ông định bỏ cuộc đúng không? Cuộc đời của anh em mình ấy, lựa chọn là chính của anh em quyết định. Nhưng đừng bao giờ từ bỏ anh em ạ. Anh em có chắc là khi mà anh em từ bỏ và đi tìm đi hướng khác ấy, là khó khăn sẽ hết không? Có khi nó còn quăng quật anh em, có khi nó còn vất vả hơn anh em ạ. Khi anh em muốn cái cuộc đời của mình nó thoải mái đấy, thì anh em có khi lại nhận được càng nhiều khó khăn hơn. Cuộc đời mà, nó luôn chống lại mình. Nói chung là đằng nào cũng phải chiến đấu anh em hiểu không? Đằng nào anh em cũng phải đi đến tận thời điểm này rồi, thì tại sao lại tự dưng lại đi quay đầu để làm cái gì? Trong khi ấy, mà không có sự đau đớn thì làm gì có thành quả à? Cái mà anh em đang chịu đựng ấy, chính là cái nỗi đau để đổi lấy chính cái ước mơ của mình. Nhiều khi bản thân tôi rất là tiếc. Tiếc là bởi vì sao? Tiếc là vì quá nhiều anh em bỏ cuộc giữa chừng. Trước giây phút quan trọng nhất, người chiến thắng chưa chắc đã phải là người mạnh nhất, nhưng mà tôi chắc chắn rằng là người chiến thắng không bao giờ người ta bỏ cuộc.
Mày mà không nghe anh nhá là tụi mày mất tiền nhá. Bao nhiêu năm tâm huyết của anh đấy, anh đã sắp mặt rồi.
Nhưng mà tụi em tìm được chỗ này rẻ hơn được mấy nghìn. Trời ơi. Mấy đứa nghe anh, tập trung nghe anh nói này. Tụi em mới khởi nghiệp kinh doanh, đừng bao giờ mong tối về giá và sản phẩm ngay. Nhớ lời anh nói, đừng bao giờ mong tối về giá và sản phẩm ngay. Mà tụi em hãy tập trung vào cái kỹ năng bán hàng và xây dựng cái mô hình đa kênh như anh bảo đấy. Khi nào mà cái doanh thu của tụi em đạt rồi đấy, lúc đó tụi em mới được tối về sản phẩm và giá. Tụi em hiểu không? Bây giờ nhá, mấy đứa mà cứ lo chăm chăm chỗ này rẻ hơn được mấy nghìn, chỗ kia rẻ hơn được mấy nghìn, xong rồi loanh quanh tìm được vài ba cái sản phẩm mà trên thị trường không bán, không để làm cái gì cả. Tụi em hiểu không? Mà kể cả tụi em nhập về được đi chăng nữa, mà tụi em không có cái kỹ năng bán hàng đấy, thì cuối cùng là tồn kho. Mà anh còn chưa nói những cái sản phẩm ấy mà sản phẩm theo trend nhá, nó hết trend phát là tụi em âm, tụi em lỗ và tụi em tồn kho là cái chuyện bình thường. Em hiểu không? Vậy nên ấy, khi mà tụi em mới thì tụi em hãy chấp nhận là người đi sau. Và tụi em chấp nhận lãi ít hơn người ta, chấp nhận nhập tổng kho đi. Em hiểu không? Khi nào ấy mà doanh thu của tụi em đạt này, đấy, cái kỹ năng ok hết rồi này, cái mô hình của chúng ta, đa kênh của chúng ta cũng hòm hòm rồi này, lúc đó tụi em mới tối về giá và sản phẩm. Lúc đó chúng ta sẽ tìm nơi nguồn sản xuất. Mọi người hiểu không? Và tìm cái nơi mà tận gốc luôn. Đấy, để chúng ta nhập nhiều hơn, để chúng ta sẽ tối ưu về giá. Từ đó lãi nó mới tăng nhá. Mà tăng ở đây nhá là tăng lãi kép luôn. Lãi từ bán sản phẩm và lãi từ đầu xưởng luôn. Ok không? Đó, mẹ tụi mày mà không nghe anh nhá là tụi mày mất tiền nhá. Bao nhiêu năm tâm huyết của anh đấy, anh đã sấp mặt rồi.
Anh em đã bao giờ hỏi ước mơ của bố mẹ là gì chưa? Ngày còn nhỏ ấy, tôi luôn kể cái ước mơ của tôi cho bố mẹ nghe. Nhưng thật sự là chưa bao giờ tôi hỏi ước mơ của bố mẹ là gì. Vì cơm áo gạo tiền, vì cuộc sống quá khó khăn, thế nên ước mơ đó dần bị quên đi. Và từ khi mà sinh ra anh em mình ấy, ước mơ đó càng ngày càng bị đóng lại. Thế nên ấy, cái trách nhiệm thực hiện ước mơ của anh em mình ấy, nó phải nặng gấp đôi. Đó chính là thực hiện ước mơ của chính bản thân mình và thay bố mẹ thực hiện ước mơ của cả bố mẹ nữa.
Anh em ở đây có xa nhà không? Bao nhiêu anh em ở đây xa nhà? Nhiều khi anh em ạ, có lẽ là vì cái cơm áo gạo tiền anh em mình phải sống, mà cái cuộc sống của mình không được lựa chọn nơi mình sinh sống nữa. Nơi có nhà có gia đình thì không có công việc, nơi có công việc thì không có nhà không có gia đình. Đấy, bản thân mình nhiều khi cũng không biết từ khi nào chính bản thân mình đây có khi là một cái người khách xa lạ, một năm lui về nhà có một hai lần thôi. Đó, trong hơn 10 năm qua khi mà mình sinh sống ở Hà Nội, mình đã ăn rất nhiều các món ăn ở các nhà hàng khác nhau, và có những cái bữa ăn ấy là nó phải bằng cả tháng lương của mình trước đây anh em ạ. Đấy, nhưng mà thật sự là không có cái bữa cơm nào ngon bằng cái bữa cơm của bố mẹ nấu cả. Bởi vì trong đó có gia đình, trong đó có bố mẹ, trong đó có các anh em trong gia đình mình. Đó. Bởi vì sao? Bởi vì đó là nhà mình anh em ạ. Anh em hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe, anh em hãy cố gắng nỗ lực trong công việc, nỗ lực hàng ngày, cố gắng hết mình anh em ạ. Để làm sao để chúng ta được về nhà nhiều hơn, khi trong một cái tâm thế là chúng ta có điều kiện tốt hơn. Anh em ạ, chúng ta đã mất công xa nhà rồi.
Thì nghèo không một xu dính túi anh em ạ. Khó khăn thì bao nhiêu thứ trên đời. Lúc đó tôi thề, nhiều khi chỉ cần một cái lời động viên thôi. Anh ơi, anh cố gắng lên. Em cũng biết là anh cũng rất là nỗ lực rồi. Anh cứ từ từ anh làm. Em yêu anh, em lấy anh cũng chỉ vì là cái ý chí của anh hơn người khác. Anh cứ cố gắng làm. Kiểu gì 2-3 năm nữa anh cũng sẽ thành công trên cái con đường mà anh lựa chọn thôi. Em và con lúc nào cũng bên anh và tin anh. Đổ má thề luôn. Nghe xong cái câu đấy, làm như trâu như chó luôn, bất chấp mọi khó khăn luôn, làm đủ mọi thứ trên đời luôn, chỉ cần gia đình mình có tiền là được.
Mày bị điên à? Mày bị gió à? Mày không làm được đâu. Chúng nó không thể hiểu được là anh em mình suy nghĩ gì cả. Chúng nó không thể hiểu được là khát khao trong anh em mình là gì. Thế nên ấy, là việc của anh em mình ấy là chăm chỉ chiến đấu và tin vào bản thân của mình. Chúng nó coi thường, kệ chúng nó. Việc của mình làm. Cơ hội ở ngoài kia còn rất nhiều, anh em hiểu không? Cơ hội còn cực kỳ nhiều. Tôi lên voi xuống chó từ cái bán hàng online này rất là nhiều lần rồi, nhưng chưa bao giờ niềm tin của tôi bị tắt. Anh em hiểu không? Anh em phải nghĩ là anh em sẽ làm được đã. Tôi là một cái thằng ót con từ Gia Lai bước chân ra Hà Nội, vừa nghèo vừa rách vừa không có cái gì cả, nhưng chưa bao giờ niềm tin của tôi bị vụt tắt. Chúng nó không thể hiểu được là một cái thằng chở thùng xốp bán đồ ăn vặt ở các cổng trường đại học như tôi sẽ thành công được đâu. Không bao giờ bọn nó suy nghĩ được như thế. Có những anh em thất bại 3-4 lần rồi, nhưng anh em cũng bị một cái là bị mất niềm tin vào bản thân của mình. Nhưng anh em phải hiểu như này này, là anh em mình kiếm tiền cả đời, không phải kiếm tiền ngày 1, ngày 2. Chỉ cần có cơ hội thôi, có cơ hội thôi, có sản phẩm phù hợp thôi, và tìm ra đúng sở trường của mình thôi, là anh em mình tiếp tục chiến đấu. Nhưng mà nhiều khi ấy, là những cái khó khăn ấy, mà mình, những cái thất bại mà mình đã trải qua rồi đấy, nó là một cái liều thuốc để anh em mình khỏe hơn, mạnh hơn và kiên trì hơn, nhìn lại bản thân của mình tốt hơn. Thế nên là anh em hãy tận dụng tất cả những cái gì mình đang có để tiếp tục chiến đấu.